Chúng ta thỉnh thoảng quý vị biết, thật ra có những cái phim hoạt họa nó cũng rất là vui cũng như có rất ý nghĩa. Thì một trong những cái phim hoạt họa rất là nổi tiếng mà mấy em thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên, kể cả người lớn như tôi cũng rất là thích, đó là cái phim Kung Fu Panda. Thì trong cái câu chuyện này nói về một con gấu mà panda đây, chúng ta thấy là con gấu này được cả làng chọn để đi học hỏi công phu, những cái môn công phu mà gọi là cổ xưa đó, ancient kung fu đó, để mà có thể đi chinh chiến trở thành một người gọi là dragon warrior. Thì anh đến cái làng đó thì anh gặp một con chuột gọi là Shifu, trong cái đóng vai là Shifu, chắc là tiếng Việt mình là sư phụ đó, để mà dạy anh. Như vậy thì lúc mà đến cái làng này thì ông Shifu này mới thấy là anh chàng này bự to mập quá, cho nên làm sao mà có thể rèn luyện trở nên một người anh hùng chiến trận được, là bởi vì lúc bấy giờ tất cả làng người ta đều nghe biết được là có một một nhân vật khác tên là Tai Lung, là một người rất là độc ác, rất là gọi là độc ác ở cả toàn xứ Trung Hoa đó, đã vượt ngục rồi, ra khỏi tù và đang đi đến làng đó để tiêu diệt. Và nhất là nghe nói có một người đã chọn ra trở thành một người gọi là Dragon Warrior, là một anh hùng Warrior Dragon đó, đến để mà tiêu diệt ở đây. Ban đầu á thì lúc mà đến á thì người Shifu này mới nói là tìm mọi cách để mà làm cho Paul, con panda này tên là Paul nản lòng để bỏ đi, để rời khỏi cái ước nguyện đó, hay là cái việc mà trong làng họ muốn, trên họ định muốn ảnh muốn cho ảnh bỏ đi như vậy đó. Nhưng mà Paul không chịu bỏ đi, nhưng mà biết rằng là mình không thể nào đánh bại được Thơ Lung được, là bởi vì thứ nhất là không biết võ công phu gì cả, thứ nhì là mập mạp chậm chạp. Paul nói rằng là ngay cả bước lên những cái bậc thang mà tôi còn bước lên không nổi nữa, làm gì mà đánh chặn được. Nhưng mà Shifu mới nói là, nhưng mà tại sao ta làm nhiều cách để đuổi ngươi đi mà ngươi không đi? Thì nhưng mà Paul nói rằng là cái lý do tôi không đi đó là tôi tin rằng sẽ có ai giúp cho tôi trở thành một người rèn luyện cho tôi, thay đổi tôi, bởi vì tôi không muốn tôi là như thế này, mập mạp chậm chạp, tôi muốn được thay đổi như vậy đó. Và tôi biết có người, và người đó là thầy đó. Nhưng mà thầy biết bây giờ Tai Lung mới ra khỏi tù, mà có ở xa cả ngàn dặm, cả trăm dặm đi nữa, mà đi chậm đến đây đi nữa, mà không biết trong thời gian này làm sao mà thầy có thể biến cải tôi được, trở nên giống như là giúp cho tôi, có thể rèn luyện cho tôi, biến hóa tôi trở nên một người anh hùng dragon được, để mà có thể trừ diệt cái Tai Lung đang đi hoành hành ở khắp mọi nơi này và đang trên đường đến đây. Thì ông Shifu ông mới yên lặng một hồi, ông mới nói là ta có thể làm được, không biết cách nào nhưng mà ta có thể làm được. Thưa các bạn chị em, trong đời sống của chúng ta cũng vậy, nhiều khi chúng ta không biết là quý vị có khi nào mà có cái cảm giác giống như là Paul không, là nhiều khi chúng ta là con dân của Chúa, chúng ta biết Chúa cứu chúng ta, Chúa chọn chúng ta rồi, và chúng ta được cái lời hứa cho một cái cơ nghiệp không suy tàn. Mười lần trước chúng ta học á, ở trong phần trước đó, là một cái cơ nghiệp mà Chúa ban cho không bao giờ bị suy tàn, mà luôn có mãi đời đời đã dành sẵn cho chúng ta. Và lời Chúa cũng khích lệ chúng ta trong tuần rồi, là chúng ta trong đời sống ngay bây giờ, tạm thời trên trần gian này, chúng ta phải sống một cách thánh thiện, bởi vì chính Chúa là đấng thánh, thánh thiện, nhưng mà bởi vì Ngài khích lệ chúng ta phải sống như vậy. Đức Chúa Trời đã mua chuộc chúng ta rồi, để tha thứ tội lỗi chúng ta rồi, với huyết báo của Ngài rồi. Rồi Chúa nhận chúng ta làm con của Chúa rồi. Nhưng mà thường chúng ta tin điều đó, chúng ta chấp nhận điều đó. Nhưng mà thỉnh thoảng dường như là chúng ta phải vật lộn với cái tình trạng tâm linh của mình trong đời sống của chúng ta, phải không quý vị? Và nhiều lúc đó chúng ta nghĩ rằng làm sao Chúa có thể biến cải chúng ta trở nên thành hữu dụng như là Chúa muốn. Rất là khó, có nhiều người trong chúng ta có thể suy nghĩ như vậy. Đời sống chúng ta rất là khó để mà Chúa có thể biến cải chúng ta được. Nhưng mà thưa các bạn chị em, chúng ta xem lại phần Kinh Thánh mà chị Vân đọc cho chúng ta ngày hôm nay. Chúng ta để ý đây có 3 điều mà chúng ta suy nghĩ đến lời của Chúa. Chúng ta học lời của Chúa và chúng ta thấy là Chúa sẽ khích lệ chúng ta. Cái đề tài của tôi là nếm trước để hành động. Đây là nói là chúng ta phải nếm thử, chúng ta phải trải nghiệm để chúng ta mới có kinh nghiệm được, rồi chúng ta mới có thể làm theo những cái gì chúng ta kinh nghiệm được, thưa các ông bà anh chị em. Đó là cái đề tài trong ngày hôm nay. Cái điểm thứ nhất là chúng ta phải nếm biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải nếm biết tình yêu của Đức Chúa Trời. Lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng ở đây. Đời sống tâm linh được đổi mới khi chúng ta bắt đầu trải nghiệm được sự yêu thương và sự tốt lành của Đức Chúa Trời chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải nếm được cái sự nhân từ, nếm được tình yêu của Đức Chúa ở trong đời sống chúng ta, trong Kinh Thánh dạy chúng ta, và chúng ta tiếp nhận điều đó. Nhưng mà điều quan trọng là chúng ta có nếm được không? Giống như là cái món thức ăn đó được nấu ra rất là ngon, một cái món mình, cái món phẩy vịt của mình á, cái món mình yêu thích nhất á, và chúng ta rất là thích phải không? Mà chúng ta sẽ không bao giờ kinh nghiệm được nếu chúng ta không nếm. Nếu chúng ta không nếm, chúng ta không thể đụng đến cái miếng thức ăn đó và chúng ta nếm thử coi ngon như kẻ nào, phải không? Đó, cho nên chúng ta phải nếm trải. Tình yêu của Chúa cho chúng ta như vậy. Mà chúng ta nhận điều đó, nhưng mà chúng ta nếm có nghĩa là chúng ta có kinh nghiệm được tình yêu của Chúa ở trong đời sống chúng ta, nhất là ở trong cái hoàn cảnh mà khó khăn nhất mà chúng ta đang xảy ra đây, đang đối diện đây, thưa các bạn chị em. Chúng ta có thể, cái phần Kinh Thánh bữa nay đó, chúng ta sẽ đi ngược lại cái thường thường tôi chia sẻ đó, là chúng ta cái những phần Kinh Thánh đầu một, cho cái điểm 1 và điểm 2, điểm 3. Bữa nay tôi sẽ đi ngược lại từ cái câu 3 trở lên đó, chúng ta sẽ đi ngược lại. Nhưng mà trước đó đó, ở trong Kinh Thánh dạy chúng ta, ở trong Ma-thi-ơ đó là ta có lòng nhu mì, Chúa nói hãy hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng sầu tư đó. Và cái câu 29 câu 30 mới nói là ta có lòng nhu mì khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được an nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Các ông bạn chị em thấy điều đó là Chúa Giêsu mời gọi chúng ta đến với Ngài, đến cái nơi mà chúng ta có thể tìm thấy rằng đời sống của mình Chúa ban cho chúng ta để được sống, và đời sống của Chúa, ách của Chúa, gánh của Chúa dễ chịu. Dễ chịu ở đây, thưa các ông bạn chị em, nói cách khác là lời dạy của Chúa rất là đặc biệt và rất là giống như vừa cái kích cỡ chúng ta mà chúng ta có thể thỏa mãn mang vào lời của Chúa trong đời sống chúng ta. Không phải giống như là những cái mạng lệnh mà chúng ta đọc lời Chúa đó. Có nhiều khi có những nhà lãnh đạo tôn giáo phải đưa ra nhiều cái luật lệ này luật lệ kia và đòi hỏi chúng ta phải làm theo, mà rất là khó, thưa các ông bạn chị em. Ở đây Chúa cho chúng ta biết là chúng ta ở trong Chúa, chúng ta ở bên Chúa, chúng ta kinh nghiệm. Nếu mà chúng ta kinh nghiệm, nếm được tình yêu của Chúa đó, thì chúng ta sẽ được an nghỉ như là lời Chúa dạy chúng ta. Cho dù thử thách khó khăn, nhìn thấy trước mắt rất là nặng nề. Quý ông bạn chị em và tôi, một số người hay là nhiều người đã từng kinh nghiệm điều này rồi. Đã từng trải qua ở Việt Nam, rồi sau 75, ở trong tù, rồi ra tù, rồi đi vượt biên, rồi qua bên đây những ngày tháng đầu của những năm đầu của năm 1975, rồi hoặc là qua sau này có nhiều khó khăn thử thách, nhưng mà chúng ta ở trong Chúa, chúng ta nếm điều đó, chúng ta trừng trải điều đó, và chúng ta xin Chúa giúp cho trong cái thời điểm này năm 2021 này, chúng ta không biết là Chúa có chương trình như thế nào chúng ta không biết, nhưng mà cái tình trạng vẫn còn thấy khá là căng thẳng và nặng nề. Và có thể là tiếp tục là như vậy, nhưng mà nếu chúng ta đã nếm rồi thì chúng ta tiếp tục ở trong Chúa để chúng ta có thể kinh nghiệm được gánh của Chúa là dễ chịu và nhẹ nhàng. Thưa các ông bà anh chị em, đời sống mà Chúa muốn mời gọi chúng ta là an nghỉ ở trong Chúa, là bình an ở trong Chúa, là đến với Ngài và nếm được cái tình yêu thương của Chúa. Quý vị, ở trong Roma đoạn 2 câu 4, lời Chúa dạy chúng ta là hay là ngươi khinh dễ sự dư dật của lòng nhân từ, nhịn nhục khoan dung Ngài mà không nhận biết lòng nhân từ của Đức Chúa Trời đem ngươi đến sự ăn năn sao? Và lời Chúa dạy chúng ta rõ ràng này, tình yêu thương của Chúa và sự khoan dung và nhân từ của Đức Chúa Trời đã đến từ trong bên trong lòng của chúng ta, thưa quý vị. Và đó là cái nơi tận trong đó lòng chúng ta phải kinh nghiệm, phải nếm được, là cái nơi mà Chúa bắt đầu để biến cải cuộc đời chúng ta, tâm linh của chúng ta, thưa các ông. Chúng ta tin nhận Chúa làm con của Chúa là không phải là xong rồi, thưa quý vị, nhưng mà là một cái quá trình để chúng ta có thể kinh nghiệm được, nếm trải được tình yêu của Chúa, sự ân sủng của Chúa và sự nhân từ của Chúa, là một cái quá trình đi theo Chúa và suốt cả cuộc đời của chúng ta luôn, thưa các ông bạn chị em. Trong năm 2001 đó, thì ông Tim Julian này là bắt đầu được điều khiển văn phòng gọi là Public Relations. Không biết tiếng Việt dịch cũng khó hiểu lắm. Cái văn phòng này gọi là nối kết công chúng á, tôi tạm dịch là như vậy, ở trong tòa Bạch Ốc. Và cái điều này đó, cái công việc này đã giúp cho ông có thể đến gần, có thể có cái quyền tới lui gặp tổng thống George W. Bush lúc bấy giờ trong vòng 7 năm. Nhưng mà cái vị trí đó, vị trí mà ông có đó, bị chấm dứt một cách bất ngờ vào ngày 29 tháng 2 năm 2008, là bởi vì có một blogger nổi tiếng đã bày tỏ một sự thật sửng sốt, là trong 27 bài viết, trong 39 bài viết của cái ông Tim này đó, là được đăng lên là bởi vì ăn cắp ý của người ta. Cho nên qua trưa Chủ nhật hôm sau, trong ngày đó đó, thì công việc nghề nghiệp trong tòa Bạch Ốc của ông Tim này bị chấm dứt. Ông Tim thú nhận lỗi lầm của mình, và ông nói rằng điều này đã bắt đầu một cái khủng hoảng cá nhân không có được cân bằng trong đời sống của tôi, mang đến sự hổ nhục hay là sỉ nhục vĩ đại trên vợ và con cái trong gia đình của tôi, cũng như những người bạn bè thân thiết mà tin cậy tôi, kể cả vị tổng thống của tôi rất là yêu quý. Và sau cái ngày đó thì ông Tim này đi đến văn phòng bầu dục gọi là Oval Office để gặp tổng thống Bush, và khi vô trong đó rồi đóng cửa lại, và ông quay qua ông nói với ông tổng thống Bush rằng là tổng thống, xin thưa ngài tổng thống, tôi đã làm một cái lỗi lầm rất là nặng, anh định nói thêm nữa, thì tổng thống Bush nói rằng là anh đã được tha thứ rồi. Nhưng mà ông Tim lúc bấy giờ rất là ngạc nhiên, không nói nên lời luôn. Nhưng mà rồi ông cố gắng một lần nữa. Ông nói, nhưng thưa Tổng thống, tôi vừa nói tôi... Rồi Tổng thống Bush mới ngắt lời một lần nữa, nói rằng là một lời rất là cứng rắn. Stop, anh ngừng đi. Rồi Tổng thống Bush nói thêm là tôi đã từng nếm trải ân sủng và sự thương xót của Đức Chúa Trời, cho nên tôi cũng tha thứ cho anh. Anh đã được tha thứ rồi. Và sau một cái buổi nói chuyện lâu dài đó, thưa các ông bà anh chị em, cái quá trình chữa lành được xảy ra cho anh Tim này, bao gồm sự ăn năn, sự phản ảnh về những cái điều mình làm, và sự tăng trưởng tâm linh nữa. Và cái năng lực chính trị, nó là năng lực chính trị có thể dẫn đến cái sự kiêu hãnh, và anh đã bị thất bại về vấn đề này. Cái sự kiêu hãnh, cái sự kiêu ngạo đã làm cho anh bị thất bại, và đó là tội lỗi của anh. Anh đã gây ra cho biết bao nhiêu người, kể cả gia đình và tổng thống nữa. Nhưng mà rồi anh nói là sự ban cho và nhận được sự tha thứ là một cái loại khác của sức mạnh. Và đó là loại sức mạnh mà tôi muốn phát triển ngay bây giờ và trong những ngày sắp tới nữa. Thưa các ông bạn chị em, anh Tim này đã kinh nghiệm ân sủng và sự thương xót của Chúa, và điều đó thay đổi cuộc đời của ông ta. Còn quý ông bạn chị em và tôi như thế nào? Nếu chúng ta muốn được Chúa biến cải mỗi ngày trong đời sống, chúng ta muốn được kinh nghiệm, nếm trải được tình yêu của Chúa, ân sủng của Chúa, thì chúng ta phải đến với Chúa. Bởi vì trong Kinh Thánh, lời Chúa dạy chúng ta ở trong Thi Thiên 34 câu 8 á, khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành là dường bao. Khá nếm thử xem Đức Giê-hô-va tốt lành là dường bao. Thưa quý vị, chúng ta phải nếm trải tình yêu của Chúa. Nhưng mà quý vị biết rồi, thức ăn mà chúng ta đang có một cái món thức ăn mà mình ưa thích được nấu lên, chúng ta ngửi mùi rất là thơm, chúng ta nếm rất là ngon, và chúng ta làm gì nữa? Nếm xong rồi chúng ta sẽ rồi không tiếp tục, phải không? Nhưng mà thật ra Nếu mà ai trong chúng ta cũng vậy đó, có một cái món thức ăn đó đó, là chúng ta nếm quá ngon rồi, chúng ta không thể nào có thể chống cự, có nghĩa rằng là cái mình dừng lại được. Chúng ta phải muốn ăn luôn cái dĩa đó hay cái tô đó mà chúng ta được múc ra, được người ta mời, hay là được mình chính mình lấy ra để mình ăn. Mình phải thưởng thức cho đến hết luôn cả cái dĩa đó, phải không quý vị? Bởi vì thức ăn nó quá ngon, phải không? Thì cũng vậy, thưa các ông bà anh chị em, khi chúng ta nếm được tình yêu của Đức Chúa Trời và ân sủng của Chúa đó, thì chúng ta phải tiếp tục để mà nếm trải, hoặc là chúng ta tiếp tục để, gọi là ăn trọn cái điều mà Chúa ban cho chúng ta, cái phước Chúa cho chúng ta, ân sủng Chúa ban cho chúng ta, tình yêu Chúa ban cho chúng ta, sự tha thứ mà Chúa ban cho chúng ta. Và mỗi ngày chúng ta cần kinh nghiệm điều đó. Và điều và cái điểm thứ hai sẽ giúp chúng ta làm sao chúng ta có thể kinh nghiệm điều đó nữa. Cho nên lời Chúa dạy chúng ta, cái điểm thứ nhì là chúng ta phải khao khát lời của Đức Chúa Trời. Lời của Đức Chúa Trời, thưa các ông bạn chị em, ở trong câu số 2 đó, chúng ta thấy lời Chúa dạy chúng ta là hãy ham thích sữa thiêng liêng của đạo như trẻ con mới đẻ vậy, hầu cho anh em nhờ đó lớn lên mà được rõ linh hồn. Trong Phi-e-rơ thứ 2, thứ nhất đoạn 2 câu 2 đó, chúng ta thấy điều đó. Chúng ta nếm tình yêu của Chúa, nếm trải sự ban cho của Chúa, rồi chúng ta phải khao khát lời Chúa để mà chúng ta có thể kinh nghiệm, để chúng ta có thể lời Chúa sẽ ban chúng ta, giống như là để cho chúng ta thỏa mãn cái đời sống tâm linh của mình, giải khát cái đời sống tâm linh chúng ta, để mà chúng ta được lớn lên mà rỗi linh hồn. Thưa các ông bà anh chị em, chúng ta nên mong mỏi sữa trong sạch và thiêng liêng của Đức Chúa Trời, là lẽ thật lời của Đức Chúa Trời. Trong đây chúng ta phải nên khao khát lời Chúa mỗi ngày trong đời sống của quý vị. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, chúng ta nhớ không? Tác giả Thi Thiên 119 đó, chúng ta đã được cứu bởi đức tin trong Chúa Jesus Christ rồi. Nhưng nếu chúng ta muốn nhận thấy rõ tiềm năng đầy đủ của sự cứu rỗi của Chúa ban cho chúng ta đó, thì chúng ta phải khát khao mỗi ngày biết Chúa nhiều hơn. Chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta nghiên cứu lời Chúa, chúng ta suy gẫm lời Chúa, chúng ta áp dụng lời Chúa để chứng nghiệm là lời Chúa là chân lý, là chân thật, là hằng sống, để cho chúng ta tiếp tục nếm được hoặc là thưởng thức được tình yêu của Chúa và ân sủng của Chúa đầy trọn trong cuộc đời của chúng ta. Như là một đứa bé đói khát đó, chúng ta biết rồi, những người đã từng có con, đa số chúng ta đây đã có con rồi, chúng ta biết khi một đứa bé, nhất là một đứa bé mới có vừa chào đời chừng vài ba tháng tuổi đó, và khi mà đứa em bé mới vài ba tháng tuổi, nó lúc nó thèm sữa thì nó ăn sao quý vị? Lúc mà nó thèm sữa ăn sao, nó có cái phản ứng như thế nào? Wow, chúng ta biết là tôi cũng kinh nghiệm điều này rồi, biết hai chục năm về trước đó, là con nó sẽ khóc, nó sẽ la lên, nó sẽ nói mỗi cách mà nó ồn ào đến nỗi mà trong gia đình không yên tĩnh nổi, cho đến khi nào nó được bú sữa, nó được cầm chai sữa, hoặc là đến được mẹ để cho nó bú sữa, thì lúc đó chúng ta thấy mới có sự yên lặng ở trong nhà, phải không? Giống như là sữa lúc bấy giờ mấy đứa bé mới chào đời, hay là được mấy tháng tuổi đó, như là một cái sự sống, không có là không được, không có là sẽ chết. Cho nên cũng vậy, thưa các ông bạn chị em, đó là cái cách duy nhất mà chúng ta thấy đó, những đứa bé mới sinh ra có thể phát triển và lớn lên mà thôi. Trong đời sống tâm linh chúng ta cũng vậy. Nếu chúng ta muốn được phát triển và lớn lên trong đời sống tâm linh và kinh nghiệm được cái sự đầy trọn tình yêu mà Chúa ban cho chúng ta, nhất là trong cái sự khó khăn, thử thách. Nếu chúng ta đọc Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký đến Khải Huyền đó, đọc về cuộc đời của Abraham, đọc về cuộc đời của Gia-cốp, của Joseph, cuộc đời của vua David, cuộc đời của sứ đồ Phaolô, của Phi-e-rơ, và chúng ta sẽ thấy những người này đó, họ kinh nghiệm những điều này, họ để lại ở trong Kinh Thánh đó, cho chúng ta những cái kinh nghiệm sự ngọt ngào, nhất là những cái lời cầu nguyện của vua David đó, ở trong Thi Thiên đó, chúng ta thấy cái sự ngọt ngào, cái tình yêu của Chúa thật là đặc biệt như thế nào, thưa các ông bà. Cho nên đến nỗi vua David ở trong Thi Thiên 19 câu 10 và 119 câu 103 đó, ông nói là lời Chúa là ngọt hơn nước mật của tàn ông và quý hơn vàng rồng nữa. Vua có không có thiếu gì cả, không có thiếu gì trên đời này, là vua mà vua giàu có tất cả mọi sự, nhưng mà ông nói là lời của Chúa là quý hơn vàng rồng, quý hơn những gì mà ông có, mà ngọt hơn nước mật của tàn ông. Có nghĩa rằng là thưa các bạn chị em, lời của Chúa sẽ cho chúng ta được đầy trọn hay là giải khát cái tâm linh chúng ta, biến cải cuộc đời chúng ta để chúng ta có thể hưởng được tình yêu của Chúa một cách đầy trọn, nhất là trong những cái hoàn cảnh khó khăn thử thách. Nếu chúng ta đọc cuộc đời của vua David, chúng ta thấy là ông trải qua biết bao nhiêu khó khăn thử thách, và ông đã nhờ lời của Chúa đã nuôi dưỡng ông trải qua bao nhiêu sự rượt đuổi của kẻ thù, rồi bao nhiêu cái sự dèm chê, những dầm pha của những người dân. Chúng ta thấy ông chịu đựng được là bởi vì có lời của Ngài. Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, là ánh sáng cho đường lối tôi. Đó là lời của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Ông Pat Summerall này là một người tường thuật thể thao rất là nổi tiếng. Ông tin cậy Chúa với cuộc đời mình và đã bỏ rượu trong những năm cuối của thập niên 60. Và khi ông mô tả về cuộc đời mình á, ở trong Chúa thì ông đã nói như thế này: như người nghiện rượu tìm rượu để uống, nếu mà người đó muốn rượu quá thì có thể tìm được, mặc kệ bất cứ có phải trải qua như thế nào. Tôi giống như vậy, khi tôi tìm những buổi cầu nguyện và những buổi học kinh thánh, cho dù tôi đi đâu đến đâu đi nữa, tôi biết rằng là ở bên ngoài đó, ở nhà thờ này, một cái nhóm kia, tôi sẽ tìm gặp được cái thì giờ để cầu nguyện với anh em trong Chúa, cũng như thì giờ học lời Chúa với nhau. Các bạn chị em, mà tôi có thèm khát lời của Chúa như vậy không, thưa các bạn chị em? Chúng ta cần phải vậy, quý vị. Cho nên tôi khích lệ các bạn chị em, dĩ nhiên ở nhà mỗi người chúng ta riêng tư học lời Chúa là điều quan trọng, đó có nghĩa là ưu tiên quan trọng rồi. Nhưng mà vậy chưa đủ, thưa các bạn chị em. Chúng ta tham gia học lời Chúa chung với nhau. Bởi vì một mình chúng ta không hiểu lời Chúa, hơn là chúng ta Chúa cho có những anh em chị em trong Chúa, nhất là những người trưởng thành, họ sẽ có những cái kinh nghiệm, họ chia sẻ ra những lời của Chúa. Cho nên tôi cũng khích lệ các ông bà anh chị em. Tôi biết là có một số người vì công ăn việc làm không có tham gia được nhóm nhỏ được bởi vì cái giờ giấc. Tôi sẵn sàng để mở ra một cái nhóm học kinh thánh khác tùy theo cái giờ giấc quý vị, nếu quý vị muốn. Cho nên quý vị có thể gọi cho mục sư Lân hoặc cho chính mình tôi email, nói là mục sư, tôi muốn học kinh thánh, mà bởi vì những cái giờ tham gia nhóm nhỏ của mục sư á, không có thì giờ tôi đi làm, cho nên mục sư có thể mở một cái nhóm khác không? Chúng tôi sẽ sẵn sàng làm điều đó. Bởi vì lời Chúa rất là quan trọng, thưa các bạn chị em. Chúa dạy chúng ta, một chút nữa tới phần thứ ba chúng ta sẽ thấy điều này, là chúng ta phải kinh nghiệm tình yêu của Chúa, rồi chúng ta có thể yêu thương anh em chúng ta với nhau. Và lời Chúa dạy chúng ta cái cách mà chúng ta yêu Chúa và yêu người ta. Chứ chúng ta không thể nào yêu thương Chúa theo cái cách của mình, hoặc là yêu anh em mình trong Chúa mà theo cái cách mình được, thưa các ông bạn chị em. Cho nên chúng ta cần phải có lời của Chúa. Chúng ta nghĩ là nhiều khi có một số người nghĩ rằng là chúng ta nghe bài giảng, vài bài giảng trong một tháng là đủ rồi. Không có, cho nên chúng ta thấy có nhiều khi họ không có hứng thú về công việc Chúa. Có nhiều người không có lời Chúa, không có lớn lên trong Chúa. Cho nên nói với công việc Chúa giống như một cái gánh nặng, không phải là đặc ân, không phải là cái ơn phước, không phải là một cái cơ hội mà Chúa cho mình để mình hầu việc Chúa. Thật ra thưa các bạn chị em, chúng ta là những tội nhân không đáng gì cả, không đáng được điều gì cả, nhưng mà Chúa thương, Chúa cứu chúng ta. Và Chúa cứu chúng ta không phải để chúng ta chỉ hưởng được sự cứu rỗi cho chính mình, nhưng mà Chúa muốn chúng ta tiếp tục nói tiếp cái tinh thần của Chúa Giêsu đã đến trần gian này, sứ mạng là giảng tin lành và hầu việc Chúa để đem nhiều người trở lại với Chúa. Và Chúa cũng kêu gọi chúng ta như vậy. Ở trong Kinh Thánh đó, Phi-e-rơ mà muốn làm điều này đó, và một trong những điều chúng ta cần phải làm đó, thì chúng ta xem cái câu số 1 của đoạn Phi-e-rơ thứ 2 bữa nay mình nghe đó. Câu số 1 nó là: vậy anh em đã từ bỏ mọi điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Nếu chúng ta muốn, có nghĩa là có sự thèm khát sữa thiêng liêng của Đức Chúa Trời trở lại đó, thì chúng ta phải cần bỏ những cái điều này, năm cái điều này ở trong Kinh Thánh mà chúng ta cần phải bỏ, những cái thái độ và tấm lòng để cho chúng ta có cái sự yêu thương nhau như lời Chúa dạy một cách rất là rõ ràng ở đây. Năm điều đó chúng ta thấy đó là điều độc ác, mọi điều gian dảo, mọi thứ giả trá, lòng ghen ghét và sự nói hành. Và đây, những cái điều này gọi là junk food đó. Chúng ta ở đây, tiếng junk food có nghĩa rằng là những thức ăn nó không có lành mạnh, nó không giúp cho chúng ta và nó có thể nguy hại đến sức khỏe của chúng ta. Giống như trong cái cái phần câu chuyện tôi tìm được á là vài năm trước đây đó, những nhân viên bảo vệ công viên ở rừng Grand Canyon National Park ở Arizona đó, họ phải giết một số con nai bướng bỉnh bởi vì chúng đã bị nghiện vào những cái junk food, những cái thức ăn mà không lành mạnh của những người khách để lại, thí dụ như potato chips, thí dụ như cheese curl hay là những cái viên kẹo, bởi vì chúng nếm được cái sự nếm được đường nè, của kẹo nè, rồi muối của những cái chip đó ngon quá, cho nên những con nai bắt đầu phát triển cái sự nghiện ngập tột độ và không chịu ăn những cái thức ăn gọi là những thức ăn như rau cỏ tốt cho sức khỏe chúng nó, cho nên mỗi ngày người ta thấy những cái nhân viên này thấy những con nai này bắt đầu nó tiều tụy và sức khỏe nó yếu đi, cho nên buộc họ phải giết một số con nai đó bướng bỉnh không chịu ăn thức ăn, bởi vì cứ suốt ngày cứ tìm chạy đến những chỗ du khách đó xa cỡ nào cũng vậy đó, để tìm để có những cái chân phút để mà ăn, thưa các ông bà anh chị em. Và một nhân viên gọi chân phút là xì ke của thế giới của những con nai. Cũng vậy thưa các ông bà anh chị em, nếu mà trong tâm hồn chúng ta, tư tưởng chúng ta nghiền nghĩ, chúng ta cứ suy nghĩ đến cái vấn đề mà là vấn đề là chúng ta về vấn đề những cái sự cay đắng của đời này, những sự giả hình ngọt ngào của bề ngoài, những sự ghen ghét chua cay, những cái lời nói hành như là axit vậy đó, thì đây là những điều mà có thể nó ăn mòn ăn mỏi trong cuộc đời chúng ta, và chúng ta không thể nào kinh nghiệm được tình yêu của Chúa, sự tha thứ của Chúa một cách trọn vẹn được. Và Chúa dạy chúng ta rõ ràng phía đó nói là chúng ta phải từ bỏ những điều đó. Lời Chúa trong Văn thứ nhất đoạn 4 câu 20 dạy chúng ta như thế này: vì có ai nói rằng ta yêu Đức Chúa Trời mà lại ghét anh em mình thì kẻ nói dối. Vì kẻ nào chẳng yêu anh em mình thấy thì không thể yêu Đức Chúa Trời mình chẳng thấy được. Cũng đó là lời của Chúa, thưa các ông bà anh chị em. Vậy nếu chúng ta muốn khao khát là những gì mà Đức Chúa Trời muốn đó, thì chúng ta phải từ bỏ những cái điều ở trong đoạn 2 câu 2 và nhiều điều khác mà sứ đồ Phaolô biết trong các thư tín của ông nữa. Xin Chúa giúp cho chúng ta để chúng ta có thể khao khát lời Chúa nhiều hơn, và lời Chúa sẽ đẩy đi những cái chân phút trong cuộc đời của chúng ta, đẩy đi những cái tư tưởng của chân phút, những cái suy nghĩ của chúng ta, nhờ làm cho trong tâm hồn chúng ta mới lại, bởi vì chúng ta có sữa thiêng liêng thánh khiết của Đức Chúa Trời qua lời của Ngài ở đây. Cho nên điều này dẫn chúng ta đến cái bước thứ ba đó. Thứ nhất là chúng ta phải nếm trải tình yêu của Đức Chúa Trời. Và để chúng ta nếm trải một cách trọn vẹn đó, kinh nghiệm một cách trọn vẹn đó, chúng ta phải khao khát lời Chúa và để lời Chúa biến cải cuộc đời chúng ta mỗi ngày. Và thứ ba là chúng ta phải yêu những người xung quanh chúng ta, nhất là anh em trong Chúa của chúng ta ở đây. Yêu thêm những người khác với một cái tấm lòng hết lòng ở đây. Ở trong cái câu số 2, đoạn 1 câu 22 đó, chúng ta trở lại cái đoạn 1 câu 22 đó. Anh em đã vâng theo lẽ thật, làm sạch lòng mình, đặng có lòng yêu thương anh em cách thật thà. Nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Nên hãy yêu nhau sốt sắng hết lòng. Chúng ta phải có những cái sự cam kết hy sinh để chăm sóc lẫn nhau trong lời Chúa dạy chúng ta. Phải sốt sắng, phải hết lòng yêu thương nhau. Chúng ta sẵn sàng mang lợi ích lành mạnh đầy trọn cho những anh chị em chúng ta. Mà trước hết chúng ta phải kinh nghiệm điều đó, rồi chúng ta sẽ đem. Lời Chúa rõ ràng, sứ đồ Phaolô nói là chúng ta đừng có chăm về lợi riêng mình, nhưng hãy chăm về lợi riêng của anh em mình nữa, và những người khác nữa, thưa các bạn chị em. Và lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng. Chúng ta biết là cái không có cái chuyện mà cam kết yêu thương nửa chừng được, thưa quý vị. Chúng ta phải cam kết hoàn toàn. Cái chữ deeply, tiếng Anh nó cái chữ deeply, sâu đậm ở đây đó, chúng ta dùng á là đây là cái, cũng là cái chữ mà dùng ở trong Kinh Thánh, ở trong lúc mà Chúa Giêsu ở trong vườn Gethsemane đó, chúng ta nhớ không? Chúa cầu nguyện, có nghĩa là tiếng Anh gọi là earnestly đó, tha thiết, deeply luôn á, đến nỗi mà mồ hôi của Chúa như là những giọt máu rơi xuống, bởi vì Chúa yêu các môn đồ của Ngài quá, và yêu thương Đức Chúa Trời quá, mà Chúa đã deeply, Chúa đã cầu nguyện với cả trong lòng như vậy. Và tiếng Anh, cái chữ deeply có nghĩa là to be stretched out, có nghĩa là phải giãn maximum ra, có nghĩa là tình yêu phải bao la, to be full stretch, với ý nghĩa là làm tất cả những gì trong cái cách cư xử của mình với một cái tinh thần sốt sắng và hết lòng đậm sâu để yêu Chúa cũng như là yêu anh em mình, nhất là yêu thương anh em mình, thưa các bạn chị em. Và đây là cái điều không phải dễ làm, thưa quý vị. Đây không phải là cái điều dễ làm, rất là khó. Nhưng mà thưa các ông bà anh chị em, nếu chúng ta đã thật sự hiểu và biết rằng là Chúa, mình không đáng gì cả mà Chúa yêu mình, thì chúng ta phải yêu những anh chị em mình hay là những người xung quanh như Chúa yêu chúng ta, như Chúa yêu chúng ta. Không phải là chúng ta chỉ đến gặp nhau rồi tay bắt mừng mà thôi, nhưng mà yêu thương bằng cách là mang đến ích lợi, lành mạnh cho nhau. Mà đó là điều mà Chúa dạy chúng ta. Điều mà như tôi nói đây là cái điều rất là khó làm, thưa các ông bạn chị em. Nhưng mà thưa quý vị, đây là loại tình yêu thiên thượng, the agape, agape love. Yêu Ngài, yêu như là Chúa yêu. Nhưng nếu chúng ta được tái sanh và chúng ta kinh nghiệm như tôi nói đó, thì chúng ta phải làm như lời Chúa dạy, và chúng ta mới kinh nghiệm được, chúng ta mới thấy được. Và lời Chúa nói chúng ta rất là rõ ràng, chỉ chúng ta yêu thương nhau thôi thì thiên hạ mới biết chúng ta là môn đồ của Chúa mà thôi. Không phải chúng ta chỉ sốt sắng đến nhà thờ, không phải sốt sắng đến thờ phượng Chúa, không phải sốt sắng dâng hiến, không phải sốt sắng làm công việc Chúa. Dĩ nhiên những điều đó rất là quan trọng, nhưng mà cái tình yêu chân thật của mình đối với nhau đó, thì người ta mới biết là thiên là tại bởi là chúng ta là con môn đồ của Chúa. Bởi vì ở bên ngoài kia Chúa bạn toàn là yêu đầu môi chót lưỡi, hay là yêu có điều kiện với nhau mà thôi. Chỉ có tình yêu hy sinh của Chúa mới ban cho chúng ta mà thôi. Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 23 câu 25, chúng ta xem đó, tiếp tục là câu 23 câu 25 đó. Anh em đã được lại sanh chẳng phải bởi giống hay hư nát, nhưng bởi giống chẳng hư nát là bởi lời hằng sống và bền vững của Đức Chúa Trời. Vì mọi xác thịt ví như cỏ, mọi sự vinh hiển của nó ví như hoa cỏ, cỏ khô hoa rụng, nhưng lời Chúa còn lại đời đời, và lời đó là đạo tin lành đã giảng ra cho anh em. Chúng ta thấy lời Chúa rất là rõ ràng, quý vị. Tất cả những điều gì trên trần gian này sẽ qua đi, nhưng mà khi chúng ta khao khát lời Chúa, học lời Chúa và làm theo lời Chúa, thì chúng ta sẽ tồn tại đời đời. Bởi vì lời Chúa còn lại đời đời, và khi chúng ta làm như lời Chúa làm, lời Chúa dạy chúng ta, thì chắc chắn chúng ta sẽ được tồn tại đời đời trong ngôi vinh hiển của Ngài nữa, thưa các ông bà anh chị em. Chúng ta chỉ cần vâng theo lời Chúa và áp dụng lời Chúa trong đời sống thực tế chúng ta hàng ngày, như lời Chúa dạy chúng ta rất là rõ ràng. Khi chúng ta vâng theo lẽ thật trong lời Chúa, cho dù chúng ta có thích hay là không, có nhiều khi lời Chúa dạy chúng ta giống như là không theo cái ý của mình. Cho nên Kinh Thánh mới nói là ý tưởng của chúng ta là với là ý tưởng Chúa xa cách như trời với đất, thưa các ông bà anh chị em. Ý tưởng của Chúa là tốt lành, ý tưởng của Chúa là thiêng liêng, ý tưởng của Chúa là mang lợi ích cho mọi người. Còn ý tưởng của chúng ta không có như vậy, chúng ta bị giới hạn, chúng ta picky, chúng ta favoritism, chúng ta thiên vị này nọ. Cho nên chúng ta phải làm theo lời của Chúa như lời Chúa dạy. Giống như cái câu chuyện cuối cùng mà tôi muốn kể đây đó, là đặc biệt cái vị giáo sư ở đây đó. Đây là một cái điều mà vị giáo sư ở trường Kinh Thánh ở bên Palestine đó, ở bên giáo sư Do Thái Jerusalem đó. Ông giáo sư này tên là Johanna Cantanocco. Ông chăm sóc một hội thánh nhỏ ở thành phố Jerusalem. Giáo sư là một người Palestinian, cho nên ông sống ở Do Thái, ông sống ở thành Jerusalem đó, là một cơ đốc nhân, ông yêu mến Chúa. Vì vậy mà ông phải bị đối diện rất là nhiều sự bắt bớ, rất nhiều bắt bớ. Một trong những cái việc mà luôn luôn phiền nhiễu quấy rầy và làm cho ông giống như bị abuse á, là đến từ những người lính Do Thái, là những người mà tuần hành thành phố hàng ngày, tìm những cái người nào mà họ nghi ngờ là những khủng bố. Và những người lính này đó luôn luôn đặt cái sự giới nghiêm chặt chẽ trên những người Palestine này. Những người Palestine, và ngay cả cũng có quyền hợp pháp nha quý vị, có quyền hợp pháp để bắn bất cứ những người Palestine nào mà họ không trả lời nhanh, cho dù khi họ hạch hỏi. Họ hỏi là phải trả lời nhanh, mà giống như chần chừ là họ có quyền bắn chết. Mạng lĩnh Chúa Giêsu trong bài giảng trên núi đó, ông nói đó là yêu kẻ thù nghịch mình. Và đây là cái điều quá khó cho tôi, quá khó cho những con cái của Chúa. Tuy nhiên đó là mạng lệnh, ông nói là đó, tuy nhiên đó là mạng lệnh rõ ràng và không bao giờ thay đổi. Ông nói đối với tôi, yêu thương là một cái hành động và một đi ngược lại cái sự quyết định của văn hóa. Bởi vì tôi đang sống trong một cái văn hóa kích động sự căm ghét người khác, Giáo sư ông nói rằng là và chẳng những kích động sự căm ghét, nhưng những hoàn cảnh xung quanh hàng ngày nuôi dưỡng cái sự kích động đó qua báo chí, qua tivi, qua giới truyền thông, làm cho người Do Thái căm ghét người Palestinian nhiều hơn nữa. Và tôi phải có những cái quan điểm khác ngược lại thế giới này mới được. Bắt đầu ông giáo sư này, ông mới cố gắng và thất bại trong cái việc cố gắng, bởi vì với cái cảm giác yêu thương, giống như là lời Chúa dạy, nhưng mà với cái cảm giác mà thôi, cái feeling mà thôi, thay vì những người lính, nhất là những người lính Do Thái đó, họ hay mỗi lần mà đi qua bên những cái trạm gác á, họ hay giữ những người Palestine trở lại lâu hơn, mấy tiếng, 3-4 tiếng, hập hỏi và làm đủ thứ chuyện, làm rất là phiền hà. Nhưng mà vị giáo sư này, ông nói là khi ông ăn năn với Chúa và ông biết rằng là ông không thể làm được, nhưng mà ông đến với Chúa và ông học lời Chúa và ông nói đó là cái tình yêu thương. Ông dùng cái chữ là radical, tôi tạm dịch là táo bạo đó, radical love của Chúa Giêsu đó. Không phải, và ông nói là tình yêu thương táo bạo của Chúa Giêsu không phải là một cảm giác, nhưng là một quyết định. Yêu thương kẻ thù nghịch là một quyết định, chứ không phải là một cái cảm giác của mình, một cái ý của mình, một cái ý tưởng của mình, nhưng mà phải một cái quyết định làm theo lời của Chúa và bày tỏ tình yêu thương như vậy. Cho nên thưa các bạn chị em, sau đó đó, ông giáo sư Johanna này, ông bắt đầu mỗi lần ông đi qua trạm gác thì lúc nào cũng phải trình cái thẻ căn cước, cái ID ra, nhưng mà mấy lần trước ông chỉ trình thẻ căn cước thôi, mà sau đó đó thì ông đem những cái tờ truyền đạo đơn nói về lời Chúa, nhất là nói về Thi Thiên 53, Esai 53 đó, nói về tình yêu thương chân thật á, real love á, để rồi cái mỗi lần ông đi qua cái trạm, ông đưa cái thẻ căn cước, ông đưa luôn cái tiền truyền đạo đơn đó, thì ban đầu thì không có gì cả, nhưng mà những người lính Do Thái, bởi vì ông dùng cái truyền đạo đơn cả hai thứ tiếng, tiếng Hebrew cho người Do Thái và tiếng Anh cho những người nào thuộc tiếng Anh luôn, cho nên thường thường là những người lính nó hay hỏi ông để mà giải thích cái truyền đạo đơn đó. Một vài tháng sau, thưa các ông bạn xem câu chuyện kể là giáo sư Johanna thình lình để ý những cái cảm giác của ông được thay đổi đối với những người lính Do Thái. Ông nói, tôi thật là ngạc nhiên, nó là một cái quá trình, nhưng tôi không có để ý quá trình đó. Nhưng cảm giác của tôi không còn nữa, cảm giác cũ của tôi không còn nữa. Tôi vẫn đi ngang qua con đường đó, nhìn thấy cũng những người lính đó. Nhưng bây giờ tôi cầu nguyện, Chúa ơi, hãy để cho họ chặn con lại lâu hơn, để con có thể chia sẻ tình yêu của Chúa cho họ biết. Xin chúng ta cùng đứng lên. Các ông bà, anh chị em, quý vị có muốn yêu thương như Chúa yêu không? Nếu chúng ta muốn thì chúng ta phải vâng theo lời Chúa dạy. Đây là một cái quyết định, chứ không phải là một cái cảm giác chúng ta, khi nào tôi muốn yêu thương người đó thì tôi yêu. Nhưng mà Chúa muốn chúng ta quyết định yêu thương kẻ thù nghịch mình và cầu nguyện cho những kẻ bắt bớ mình. Thưa các bạn, chị em, chúng ta đang sống trong một cái thế giới mà chúng ta thấy cái sự ganh ghét, cái sự đấu đá, cái sự lừa gạt để tranh giành, cái sự mà đầy đạp người ta xuống để mình có những cái vị trí trên đời này nó quá rõ ràng, nó quá kinh khủng trong ngày hôm nay. Không có tình yêu thương, không có sự ôn hòa, không có tự tha thứ. Thưa quý vị, phải nói rằng là tình yêu thương chân thật từ của Đức Chúa Trời phải bắt đầu từ trong hội thánh của Chúa. Sự tha thứ của Chúa đối với chúng ta phải bắt đầu từ trong hội thánh của Chúa, nếu chúng ta muốn thấy cái đời sống chúng ta được phước hơn, được nếm trải một cách đầy trọn tình yêu của Chúa, thì chúng ta sẽ kinh nghiệm điều đó khi chúng ta hết lòng làm theo lời của Chúa dạy. Bởi vì kế hoạch của Đức Chúa Trời cho chúng ta để được chúng ta đổi mới tâm linh càng ngàn hơn và được bắt đầu và kết thúc bởi tình yêu thương mà thôi. Trước hết chúng ta phải nếm trải tình yêu thương của Đức Chúa Trời một cách đầy trọn. Rồi chúng ta sẽ khao khát lời Chúa để chúng ta kinh nghiệm cái sự đầy trọn đó. Và cuối cùng tự nhiên khi chúng ta kinh nghiệm rồi thì chúng ta sẽ yêu như Chúa yêu. Là một cái quyết định là tôi yêu thương kể cả những người mà tôi thấy không dễ yêu, hay là thấy ghét á, nói cho dễ hiểu đó. Chúa dạy chúng ta như vậy, thì chỉ có như vậy thôi, chúng ta mới thấy được, chúng ta mới nếm trải được, và chúng ta mới thấy được cái đời sống của mình là có phước là như thế nào.